Nguyên Hoàng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình đọc truyện cuối tuần. Thực sự thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đọc tiếp cuốn sách Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Đây là cuốn sách trọng tâm của cuốn sách này. Thực sự đây là một cuốn hồi ký Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ nói về những cái quãng đời, nhất là cái quãng đời của ông ở trong ngục tù cộng sản, để chúng ta biết rõ hơn cái bản chất của chế độ. Và sau đây Nguyên Hoàng xin bắt đầu tiếp theo cái trang mà chúng tôi đọc vào tuần trước. Trở về thực tại, đang thả hồn theo dòng suy tư, chợt tôi nghe tiếng anh tài xế hỏi bên tai: "Ông anh ngồi có chật lắm không? Nhích qua phía tôi một chút đi, chịu khó thật chật một chút, không bao lâu nữa tới nơi rồi." Câu hỏi bất ngờ của anh tài xế kéo tôi về thực tại. Có lẽ thấy tôi ngồi yên đã lâu nên anh tài xế muốn gạ chuyện cho vui. Tôi mỉm cười trả lời: "Không sao đâu anh, tôi ngồi thoải mái lắm. Anh chạy rất cư, sắp tới Sài Gòn rồi." Người tài xế tuổi trung niên vui tính nhe răng cười như đáp lại lời khen của tôi, xong quay sang trả lời câu hỏi gì đó của một bà ngồi phía sau. Lúc xe đang chạy, anh cười nói huyên thuyên với hết người này tới người khác từ phía sau. Lúc nói chuyện, anh có thói quen hay chửi thề hai tiếng DM. 10 câu thì có 9 tiếng DM vì quen miệng. Tôi ngồi yên, nghe tiếng chửi thề của anh lại rất có duyên. Có lúc tôi lẩn thẩn nghĩ rằng nếu anh tài xế nói chuyện mà không thêm 2 tiếng DM vào thì câu chuyện xem ra nhạt nhẽo, mất hào hứng. Ngồi yên một mình khiến tôi suy nghĩ vẩn vơ. Có lúc tôi quay sang nhìn bộ dạng anh tài xế và theo dõi từng động tác của anh. Anh có bộ ria mép rộng dài và đen nhánh như hai con sâu róm nằm chấu đầu vào nhau. Mỗi khi anh nói cười, bộ ria mép cũng giật giật như hai con sâu róm đang giỡn trừng, đùa cợt nhảy vào tấn công nhau, rồi lại nhảy lùi ra né tránh, trông thật ngộ nghĩnh. Mỗi khi có chiếc xe lô nào ngược qua đường trước mặt, anh đều chào bạn tài xế xe kia bằng cách nhấc mấy đầu ngón tay của bàn tay trái như cái quạt được xòe ra, trong khi bàn tay phải vẫn để gá nhẹ trên tay lái, miệng cười nói vui vẻ. Tôi ngồi kế bên, theo dõi một cách thích thú cách anh tài xế chào nhau. Khi thấy có xe lô ngược chiều từ xa, tôi lại để ý các ngón tay anh. Khi hai xe giáp nhau, các ngón tay anh tự động giương lên rồi lại hạ xuống như cửa các tiệm buôn được điều khiển tự động bằng mắt thần. Hình ảnh vui vui này đã giúp tôi quên thực tại trên một đoạn đường dài. Hành khách ngồi phía sau đa số là những người bình dân. Nghe họ nói chuyện, tôi biết họ đã quen nhau và đi lại thường xuyên để buôn bán trên tuyến đường này. Cách họ đùa cợt với anh tài xế cũng chứng tỏ họ là những hành khách thường xuyên của anh. Tôi ngồi yên lặng suốt từ lúc bước lên xe, một phần vì chẳng quen ai và cũng không có chuyện gì để nói. Và lại lòng tôi đang rối như tơ vò, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tới bến xe Phú Lâm rồi, đi đâu nữa? Tự nhiên tôi đâm ra lo lắng và cầu mong cho xe chạy chậm lại. Chạy thật chậm lại, càng chậm càng tốt, để nếu có thể thì không bao giờ tới bến. Anh tài xế vui tánh nãy giờ nói năng đùa cợt với các bà ngồi sau lại quay sang hỏi tôi khi vừa qua khỏi cầu Long An một nỗi: "Ông anh xuống xa cảng hả?" "Vâng, tôi xuống xa cảng. Người ta gọi ga cảng miền Tây ở Phú Lâm bằng cái tên gọi là xa cảng." Thấy tôi trả lời không có vẻ hào hứng, anh tài xế yên lặng một chút rồi vẫn nhìn thẳng phía trước nói: "Buổi chiều vắng xe mình đi lẹ, chút nữa tới rồi. Ông anh ở Sài Gòn à?" Bình thường có lẽ tôi cũng vui vẻ tiếp chuyện anh tài xế, nhưng lúc đó tôi chỉ đau hứng hờ cho qua chuyện, không lên thăm bà con. Anh ta gạ chuyện tiếp theo: "Vậy ông anh ở Mỹ Tho à?" "Không, tôi ở Bến Tre. Tôi làm việc ở Bến Tre nhưng gia đình ở Vĩnh Long." Nghe hai tiếng Vĩnh Long, anh ta quay sang tôi vui vẻ như gặp được đồng hương: "Vĩnh Long à, tôi cũng có thằng bạn ở Vĩnh Long. Nó có tiệm bán mấy đuôi tôm ở ngã ba Cần Thơ, tên là gì tôi quên rồi, trong dãy phố của Đức Cha Thục đó. Hồi trước giải phóng nó khá lắm, bây giờ không biết nó ra sao, lâu rồi tôi cũng không gặp nó." Tôi bị dị ứng khá nặng khi nghe ai dùng hai tiếng giải phóng để nói về biến cố 30 tháng 4 năm 75. ngày Cộng sản chiếm miền Nam. Nhưng anh tài xế dùng hai tiếng giải phóng cũng vô thức và đầy thói quen như hai tiếng DM. Trong câu chuyện, hiểu như vậy nên tôi không cảm thấy khó chịu nên vui vẻ trả lời. Tôi có biết dãy phố của đức cha Ngô Đình Thục. Yên lặng một lúc, nhìn thẳng về phía trước như để ôn lại kỷ niệm của thời xa xưa. Anh nghiêng đầu qua tôi. Thành phố Vĩnh Long cũng đẹp. Lúc trước giải phóng tôi hay xuống đó chơi. Có lần tôi xuống tới quận Chợ Lánh nữa. Vô mấy vườn trái cây ở đó mặc sức mà ăn. Còn gái Vĩnh Long thì khỏi phải nói. Nhất là gái nhà mình đẹp có tiếng. Ông anh có đồng ý không? Vừa hỏi anh ta vừa nhớ mắt nhìn tôi một cách hóm hình. Tôi đính chánh và tránh né đề tài. Nhà mình thuộc về Sa Đéc rồi. Lúc đó xe đang ngon trớn, phóng nhanh. Và tôi thấy mấy chiếc xe khá xa về phía trước đang chạy chậm lại. Nhưng anh tài xế đang vui câu chuyện, hình như không chú ý. Anh vội quay qua tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa, tôi tưởng là Nhâm Minh Thuộc về Vĩnh Long chứ. Tôi nhớ hồi trước có lần lại trạm kiểm soát, tối rồi mà còn nút chặn. Anh ta vội cắt ngang câu chuyện với tôi, ngoái đầu lại phía sau như cái máy báo động. Trạm kiểm soát đó nghe bà con, có giấy tờ gì lo móc sẵn ra để chạy cho nó lẹ, tới rồi. Chiếc xe ngừng lại khá gấp, vì mãi lo nói chuyện và không để ý mấy xe trước đã dừng, nên anh vội đạp thắng làm hành khách ngả nghiêng. Tiếng la, tiếng cười, nói tiếng rủa xả lại rộn cả lên từ đám bạn hàng quen thuộc từ phía sau. Lúc bấy giờ là cuối tháng 4 năm 1976, một năm sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam. Tôi không hiểu chính quyền Cộng sản thời đó áp dụng chính sách kinh tế kiểu gì, chỉ biết là đi tới đâu cũng nghe dân chúng rên rỉ, than phiền về tình trạng ngăn sông cấm chợ. Trên các trục giao thông đường bộ cũng như đường thủy có nhiều trạm kiểm soát. Thời kỳ đầu, các trạm kiểm soát đủ loại mọc lên khắp nơi, cách một đoạn chừng 10 cây số lại có một trạm. Về sau này có thưa đi một chút nhưng vẫn còn quá nhiều. Lúc đầu kiểm soát giấy đi đường, kiểm soát thẻ đăng bộ xe gắn máy, kiểm soát giấy tờ hóa đơn đồng hồ, cà rá, vân vân. Ai không có hóa đơn thì tịch thu chở cứu xét. Về sau này kiểm soát hàng hóa như đậu lạc, dừa khô, thịt heo, hoa cả, vải vóc và các thứ khác. Nhưng ở đời vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính quyền càng tăng cường kiểm soát thì các con buôn càng có nhiều mánh khóe tinh vi hơn để qua mặt chính quyền. Khi có nhiều kẻ qua mặt thì chính quyền lại tăng cường thêm các trại kiểm soát và cứ thế cả hai đảng cùng leo thang chơi trò cút bắt kinh tế. Tôi có nghe được khá nhiều câu chuyện về mánh lới con buôn dùng để vượt qua các trại kiểm soát. Trong đó có chuyện sau đây làm tôi nhớ mãi. Có một người đàn bà bụng mang dạ chửa nhưng vì quá nghèo nên phải tảo tần mua bán đồ Nhật qua ngày. Chị lén buôn lậu vài loại hoa quả như chuối, dừa khô v.v. Có hôm bị nhân viên kiểm soát kinh tế bắt tịch thu mất vốn. Cũng có khi chị năn nỉ họ thương tình tha cho vì xét ra dăm ba trái dừa khô, một ít nải chuối cũng chẳng đáng là bao. Nếu gặp phải thịt heo thì không thể tha được vì món hàng này bị cấm ngặt. Do đó nếu ai giấu được vài ký thịt qua trạm kiểm soát sẽ lời bằng mấy lần người khác buôn hoa quả. Chị đàn bà có mang này cứ tiếp tục buôn hoa quả thời gian khá lâu. Một ngày nọ chị cũng đi buôn dừa khô như thường lệ. Nhưng hôm đó bất ngờ chị phải đứng trước trạm kiểm soát khá lâu. Một lúc sau, nhân viên kiểm soát ngạc nhiên thấy máu chảy ướt cả hai bàn chân của chị. Tưởng là chị đã tới lúc sinh con, nên nhân viên kiểm soát vội vàng gọi y tá tới giúp. Mặc dù chị quyết liệt từ chối, nhưng ai lại để chị sanh con giữa đường xá bao giờ. Khi tới nơi, mới vỡ lẽ ra chị ta chẳng bầu gì cả. Thì ra từ bao lâu nay chị đã buôn lậu hàng tạ thịt heo bằng cách bó thật chặt vào bụng khi qua các trạm kiểm soát. Và dĩ nhiên là chị ta chỉ có bầu để qua mặt nhân viên kiểm soát. Mặc dù lục soát rất kỹ nhưng có ai sợ nán bụng đàn bà có mang bao giờ. Hôm ngày chị ở cử vì kẹt trước trạm quá lâu và thịt heo gói trong bọc nhựa loại xấu vỡ ra làm máu chảy dọc theo hai bên chân dài xuống ướt cả bàn chân mới ra cớ sự. Hàng trăm thứ tội chỉ tại vì cái bọc nhựa kém chất lượng. Loại bọc nhựa đen ngòm làm bằng chất nhựa nấu lại vì thời buổi ấy tìm đâu ra túi loại trắng làm bằng thứ nhựa nguyên chất. Chiếc xe của tôi bò từ từ, nối đuôi theo sau đoàn xe khá dài đang đi ngang qua trạm kiểm soát. Tôi e ngại mỗi khi xe ngừng lại các trạm vì kinh nghiệm cho biết bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra tại các nút chặn như thế này. Mỗi lần qua trạm, Tôi đều nhớ lại cảnh tượng hãi hùng mà tôi đã chứng kiến, cũng xảy ra trên tuyến đường này một năm về trước. Hôm đó, mới 5 ngày sau khi Cộng sản chiếm miền Nam, tôi đang ở nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long và có việc phải đi Sài Gòn cùng với một vài người trên chiếc xe Volkswagen của cơ quan bác ái Carista. Trên quốc lộ 4 ngày hôm đó thật hỗn loạn khác thường, nào xe lớn xe nhỏ, nào người dân, nào du kích mang súng ống đạn dược, đông nghẹt cả đường lộ như cảnh bán cho trời. Cách quãng vài trăm thước lại có một nhóm vài ba anh du kích mặc đồ đen, đội nón tay bèo, mang dép râu, khăn rằn cuốn cổ, mang súng AK hoặc M16, đưa tay chặn xe lại và xét. Tôi cũng chẳng biết họ xét cái gì. Vũ khí thì chúng tôi không có, giấy tờ thì chúng tôi có, nhưng lại họ lại không biết đọc. Cuối cùng họ xét hóa đơn. Bất cứ thứ gì, nhất là đồng hồ đeo tay mà không có hóa đơn đều bị giữ lại để chờ mang hóa đơn tới chuộc về. Tôi nghe rất nhiều khổ chủ của những xe gắn máy, của các chiếc đồng hồ đang cố gắng giải thích cho các anh du kích trong rừng vừa mới ra này hiểu rằng không bao giờ họ cần phải mang theo hóa đơn khi đi đường. Nhưng giải thích thì cứ giải thích, còn việc cách mạng làm thì họ cứ làm. Xe tôi rời nhà từ sáng sớm, cho tới xế chiều thì bò gần tới cái bè, tức là gần nửa đoạn đường 130 cây số Vĩnh Long Sài Gòn. Tính ra chúng tôi đi được 50 cây số trong 7 tiếng đồng hồ. Xe cứ bò đi, lại bị chặn kiểm soát rồi lại bò đi. Lâu lâu xe dừng lại cho mấy anh du kích qua giang. Khi tới cái bè lại kiểm soát, và lần này thì một anh du kích có sáng kiến rất lạ lùng. Anh cầm ngửa một cái nón lá của phụ nữ, leo lên xe tôi và ra lệnh tất cả hành khách, ai có bất cứ mọi thứ giấy tờ gì thì ném hết vào. Chúng tôi nhìn nhau e ngại trước cái lệnh quái đản này, vì nếu không còn giấy tờ tùy thân nữa thì chúng tôi sẽ ra sao trong tình thế hỗn độn này. Tôi lên tiếng hỏi anh. Anh à, nếu anh giữ giấy tờ chúng tôi ở đây, các trạm hỏi chúng tôi thì sao? Anh du kích điềm nhiên trả lời. Bà con nói là anh tư lớn ở cái bè đã giữ. Trời ơi, giấy tờ tùy thân của chúng tôi trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này mà anh tư lớn coi như lá khoai. Nhưng chúng tôi không thể giải thích hoặc cưỡng lạnh anh tư lớn, nhất là khi nhìn thấy cái nòng súng AK đen ngòm và bóng láng trên vai anh. Tôi biết tốt nhất là ném giấy tờ vào cái nón lá. Đó cũng là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy cái thẻ căn cước của tôi thời chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi trở thành mình trần thân trụi, tôi cảm thấy vô cùng ngao ngán. Đi hay về, chúng tôi bắt đầu hỏi nhau. Cuối cùng chúng tôi quyết định tiếp tục đi sự cũng đã mất.
Chiếc Volkswagen tiếp tục bò tới ngã ba Trung Lương thì lại gặp nút chặn. Cả một đoàn xe đang dừng lại và người ta trên quốc lộ 4 đông như trấu. Chúng tôi lại bị hỏi giấy tờ, nhưng chẳng ai còn một thứ gì trong tay và nói là anh từ lớn ở cái bè giữ lại tất cả. Nhưng khổ nỗi, giữa cảnh hỗn quân, hỗn quan, người đông như kiến cỏ thế này, có ai biết anh từ lớn là ai? Thế là chúng tôi bị đuổi quay xe về. Không còn cách nào hơn, chúng tôi phải quay trở về sau gần một ngày lê lết trên quốc lộ 4. Khi xe chở đầu xong và dừng nối đuôi sau một đoàn xe chờ đường trống để bò đi, thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra ngay bên cạnh. Nhìn qua cửa kính, tôi thấy một anh du kích trẻ tuổi đội mũ tai bèo, mặc đồ đen, có khăn rằn quấn cổ, vài màng súng AK, đang lục soát một người chạy chiếc Mobilet xanh từ hướng Sài Gòn chạy xuống. Chiếc xe được dựng chân đứng lên, người chủ xe là một thanh niên trạc chừng 30, mặc quần đen và áo sơ mi màu sậm có sọc dài đang đứng kế bên. Anh du kích cúi người, lục lọi những món đồ trong túi phía sau yên xe để xuống mặt đường. Tôi thấy mấy trái khóm và một ít đồ lỉnh kỉnh. Cảnh lục soát này đã quá quen thuộc nên tôi không mấy gì để ý. Nhưng bất thình lình, không biết xét gặp thứ gì, anh du kích vội bước lùi lại, tay lên cò súng thật vội vã. miệng quát to. Tiếng quát như tiếng sĩ quan đang gào thét binh sĩ vào mặt trận. Nằm xuống, nằm xuống. Anh du kích vừa la, hét vừa nhảy lùi lại mấy bước. Kiaka trong tay anh đang ở thế chiến đấu và mũi súng đen ngòm đang chỉ về phía người đàn ông đáng thương đang vội vàng nằm sắp xuống mặt đường. Đưa hai tay ra phía trước. Anh du kích lại hét lên ra lệnh và người đàn ông luống cuống làm theo. Tôi thấy anh du kích xê dịch khẩu súng khi sửa lại thế đứng, nhưng họng súng không rời khỏi thân hình con người đang nằm sắp trên lộ. Sau khi họng súng đã hướng chính xác về phía nạn nhân thì băng, băng, băng. Một tràng súng nổ vang, những người ở xa vội vàng nằm xuống né đạn theo phản xạ tự nhiên. Thân hình người đàn ông nằm dưới đất bị giật nảy lên mấy lần theo từng tiếng súng nổ. Máu anh văng tung tóe và cơ thể anh co giật dữ dội rồi nằm yên bất động. Cảnh tượng xảy ra quá gần nên từ trong xe tôi còn ngửi được mùi thuốc súng. Sự việc diễn ra quá nhanh làm tôi không có giờ để sợ hãi. Tôi nhắm mắt quay mặt đi, vừa âm thầm đọc một câu kinh cho nạn nhân. Mặc dù trong thời chiến tôi đã từng thấy những thân thể con người Việt Cộng chặt đầu, mổ bụng vì ghép vào tội Việt gian hoặc trốn thuế, nhưng cảnh anh du kích bắn người một cách quá dã man như thế này tôi mới chứng kiến lần đầu sau miền Nam được giải phóng. Trở về thực tại, lúc này chiếc xe tôi dừng hẳn lại ngay trước mặt mấy anh công an, vài mang súng kè kè. Tôi cố giữ vẻ mặt thật bình thản, trong khi mấy anh công an mặt mày đen đúa áp sát mặt nhìn chăm chăm vào bên trong xe, chẳng nói chẳng rằng. Thực tình tôi cũng chẳng biết họ muốn kiểm soát cái gì, kiểm soát người hay đón bắt mấy bà bạn hàng chở đồ lậu, tôi cũng không biết. Xe nào cũng phải dừng lại, nhưng một chốc lại được đi. Xe tôi cũng vậy, họ chẳng hỏi người nào, nhưng cặp mắt láo liên của họ nhìn chằm chằm vào mặt từng hành khách, làm tôi có cảm tưởng họ đang nhận diện một người nào họ đã biết mặt hoặc đã được coi qua hình. Sau khi thấy chẳng có gì khả nghi, anh công an phía ngoài vẫy tay cho đi. Người tài xế vừa gài số định chạy thì anh bên phía trong lề chợt giơ tay ra lệnh dừng lại. Tôi hơi lo ngại. Ngừng lại đã, cái tuổi đỏ này của ai? Vừa hỏi anh ta vừa chỉ vào cái để dưới chân. Tôi hơi chột dạ nhưng cố làm ra vẻ bình thản, vừa trả lời vừa cầm túi lên mở dây kéo. Gì trong đó? Tôi cho tay vào lôi bộ đồ bà ba đen ra khỏi miệng túi. Mấy bộ quần áo thôi, chẳng có gì. Anh công an có vẻ không chú ý lắm vào việc xét hỏi này, chỉ nhìn qua cho chiếu lệ. Lúc bây giờ tôi chỉ ngại anh ta bảo đưa túi ra cho anh ta lục soát. Trong túi sách của tôi, ngoài bộ đồ bà ba đen nằm trên mặt, còn có một khăn tắm khá to màu ngựa, một cái võng bằng vải ni lông dầu màu đen. Ở hai đầu có đoạn dây dù khá dài quấn quanh cái võng cuộn tròn như đòn bánh tét. Một cái đàn binh, một con dao bấm loại các phi công vẫn dùng và một cái túi nhỏ của học sinh đựng bút mực được tôi dùng đựng kem đánh răng, bàn chải và một ít thuốc trị sốt rét. Những thứ này nếu bị xét thấy cũng có thể gây nghi ngờ và phải trả lời lôi thôi, nhưng cũng không đáng ngại lắm vì nó phù hợp với giấy tờ tùy thân tôi đang có. Nhân viên của công ty khai thác lâm sản bằng máy ủi của tỉnh Lâm Đồng. Đây là bản photocopy mà một anh bạn đã thay tên tôi vào. Lúc đó chẳng cần biết giấy tờ thật hay giả, miễn có chữ in và con dấu là hữu dụng. Người công an xem xét cho có lệ rồi khoát tay cho đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng người mừng nhất lúc này không phải là tôi mà là anh tài xế. Vì từ lúc bị giữ lại lẫn sau trong bộ dạng anh tài xế, chiếc xe cài số sẵn nhưng không được chạy, nó cứ rướng tới, thụt lui. Tiếng máy gầm gừ như hai con chó đang trực cắn nhau nhưng có dây cột cổ ghì lại. Lần này khi anh công an vừa khoát tay, người tài xế thả ngay chân đạp thắng và nhấn ga, làm chiếc xe chồm tới như con tuấn mã lấy đà phóng nhanh. Các chị em bạn hàng phía sau bị mất đà, ngã nghiêng, lại la ó, lại rủa sả anh tài xế. Anh chỉ nhe răng cười đáp lại. Bà con lại tiếp tục nói cười một cách hồn nhiên như trước. Vì hình như cảnh lục soát quán này đã quá quen thuộc nên chẳng ai buồn để ý. Tôi lại ngồi yên, nhắm mắt, một phần cũng muốn nghỉ ngơi sau một ngày khá mệt. Phần khác tôi cũng muốn tiếp tục câu chuyện với người tài xế vui tính. Đầu óc tôi đang rối bời về chuyện khác. Sắp tới nơi rồi.
Nguyên Hoàng và Nhã Quyết vừa gửi đến quý thính giả những trang sách của cuốn hồi ký Tôi Phải Sống của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình vào lúc này và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào Chủ nhật tuần sau. Bây giờ chúng tôi xin chuyển đến quý thính giả một vài thông tin thương mại và trở lại với quý thính giả trong chương trình kế tiếp.